5. Phẩm Văn Thù Sư Lợi Thăm Bệnh. Lúc bấy giờ, Phật bảo Văn Thù Sư Lợi, ông đi đến thăm bệnh ông Bhimakak. Văn Thù Sư Lợi bạch Phật: Bạch Thế Tôn, bậc thượng nhân kia khó bề đối đáp, vì ông ấy rất thâm đạt thật tướng, khéo nói pháp màu, trí tuệ vô ngại, biện tài thông suốt, rõ thấu phương pháp tu trì của tất cả Bồ Tát, thâm nhập kho tạng bí mật của chư Phật, hàng phục các ma, thần thông tự tại và trí tuệ phương tiện đều đặn rốt ráo. Tuy thế, con xin vâng thánh chỉ của Phật đến thăm bệnh ông. Lúc ấy, trong đại chúng, các hàng Bồ Tát và hàng đại đệ tử, Đế Thích, Phạm Thiên, Tứ Thiên Vương đều nghĩ rằng: Hôm nay hai vị đại sĩ, Văn Thù Sư Lợi và Duy Ma Cật cùng nhau đàm luận, tất nói pháp màu. Tức thời 8.000 Bồ Tát, 500 Thinh Văn và 100.000 Thiên Nhân đều muốn đi theo. Bấy giờ, Văn Thù Sư Lợi cùng các Bồ Tát, đại đệ tử và các hàng Thiên Nhân cung kính đoan vây đi vào Đại Thành Tỳ Gia Ly. Lúc ấy, trưởng giả Duy Ma Cật thầm nghĩ: Nay đây ngài Văn Thù Sư Lợi cùng đại chúng đồng đến viếng thăm. Ông liền dùng sức thần thông làm cho trong nhà trống rỗng, không có vật chi và cũng không có người thị giả nào, chỉ để một chiếc giường cho ông nằm bệnh. Ngài Văn Thù Sư Lợi vào nhà ông Duy Ma Cật rồi, thấy trong nhà trống rỗng, không có vật chi, chỉ có một mình ông nằm trên giường mà thôi. Khi ấy, ông Duy Ma Cật chào rằng: Quý quá thai, ngài Văn Thù Sư Lợi mới đến, tướng không đến mà đến, tướng không thấy mà thấy. Ngài Văn Thù Sư Lợi nói: Phải đấy, cư sĩ, nếu đã đến tức là không đến, nếu đã đi tức là không đi. Vì sao? Đến không từ đâu đến, đi không đến nơi đâu. Hệ có thấy tức là không thấy. Thôi, việc ấy hãy để đó. Cư sĩ bệnh có chịu nổi được không? Điều trị có bớt không? Bệnh không đến nỗi tăng ư? Thế Tôn ân cần hỏi thăm chi xiết. Bệnh cư sĩ nhân đâu mà sanh? Sanh đã bao lâu? Phải thế nào mới mạnh được? Ông Duy Ma Cật đáp: Từ nơi si mà có ái, bệnh tôi sinh. Vì tất cả chúng sanh bệnh nên tôi bệnh. Nếu tất cả chúng sanh không bệnh thì bệnh tôi lành. Vì sao? Bồ Tát vì chúng sanh mà vào đường sanh tử. Hễ có sanh tử thời có bệnh. Nếu chúng sanh khỏi bệnh thì Bồ Tát không có bệnh. Ví như ông trưởng giả chỉ có một người con, hễ người con bệnh thì cha mẹ cũng bệnh. Nếu bệnh của con lành, cha mẹ cũng mạnh. Bồ Tát cũng thế, đối với tất cả chúng sanh thương mến như con, nên chúng sanh bệnh, Bồ Tát cũng bệnh. Chúng sanh lành, Bồ Tát cũng lành. Ngài lại hỏi bệnh ấy nhân đâu mà sanh? Bồ Tát có bệnh là do lòng đại bi. Ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi: Cư sĩ, nhà này vì sao trống không và không có thị giả? Ông Duy Ma Cật đáp: Cõi nước của chư Phật cũng đều không. Lấy gì làm không? Lấy không làm không. Đã không, cần gì phải không? Vì không phân biệt nên không. Không có thể phân biệt được ư? Phân biệt cũng không. Không, phải tìm nơi đâu? Phải tìm trong 62 món kiến chấp. 62 món kiến chấp phải tìm nơi đâu? Phải tìm trong các pháp giải thoát của chư Phật. Pháp giải thoát của chư Phật phải tìm nơi đâu? Phải tìm nơi tâm hạnh của tất cả chúng sanh. Ngài lại hỏi vì sao không thị giả? Tất cả chúng ma và các ngoại đạo đều là thị giả của tôi. Vì sao? Vì các ma ưa sanh tử, mà Bồ Tát ở nơi sanh tử không bỏ. Còn ngoại đạo ưa các kiến chấp, mà Bồ Tát ở nơi các kiến chấp không động. Ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi: Bệnh của cư sĩ tướng trạng thế nào? Ông Duy Ma Cật đáp: Bệnh của tôi không hình, không tướng, không thể thấy được. Bệnh ấy hiệp với thân hay hiệp với tâm? Không phải hiệp với thân, vì thân tướng vốn lìa. Cũng không phải hiệp với tâm, vì tâm như huyễn. Địa đại, thủy đại, phong đại, hỏa đại, trong bốn đại, bệnh về đại nào? Bệnh ấy không phải đại địa, cũng không lìa đại địa. Thủy, hỏa, phong đại cũng như thế. Nhưng bệnh của chúng sanh là từ nơi tứ đại mà khởi. Vì chúng sanh bệnh nên tôi có bệnh. Khi ấy, Ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi ông Duy Ma Cật: Phàm Bồ Tát an ủi Bồ Tát có bệnh như thế nào? Ông Duy Ma Cật đáp: Nói thân vô thường, không nói nhàm chán thân. Nói thân có khổ, không nói ưa thích niết bàn. Nói thân vô ngã mà khuyên dạy dắt dìu chúng sanh. Nói thân không tịch, không nói là rốt ráo tịch diệt. Nói ăn năn tội trước, không nói vào nơi quá khứ. Lấy bệnh mình mà thương bệnh người, phải biết cái khổ vô số kiếp trước, phải nghĩ sự lợi ích cho tất cả chúng sanh. Nhớ đến việc làm phước, tưởng đến sự sống trong sạch. Cho nên sanh tâm buồn rầu, phải thường khởi lòng tinh tấn, nguyện sẽ làm vị y vương điều trị tất cả bệnh chúng sanh. Bồ Tát phải an ủi Bồ Tát có bệnh như thế để cho được hoan hỷ. Ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi: Cư sĩ, Bồ Tát có bệnh phải điều phục tâm mình như thế nào? Ông Duy Ma Cật đáp: Bồ Tát có bệnh phải nghĩ thế này. Ta nay bệnh đây đều từ các món phiền não, điên đảo vọng tưởng đời trước sanh ra, là pháp không thật có. Lấy ai chịu bệnh đó? Vì sao? Vì tứ đại hòa hợp giả gọi là thân, mà tứ đại không chủ, thân cũng không ngã. Lại nữa, bệnh này khởi ra đều do chấp ngã. Vì thế, ở nơi ngã không nên sanh lòng chấp đắm. Đã biết gốc bệnh, trừ ngay ngã tưởng và chúng sanh tưởng, phải khởi pháp tưởng. Nên nghĩ rằng, thân này chỉ do các pháp hiệp thành, khởi chỉ là pháp khởi, diệt chỉ là pháp diệt. Lại các pháp ấy đều không biết nhau, khi khởi không nói nó khởi, khi diệt không nói nó diệt. Bồ Tát có bệnh muốn trừ diệt pháp tưởng phải nghĩ rằng, pháp tưởng này cũng là điên đảo. Điên đảo tức là bệnh lớn, ta nên xa lìa nó. Thế nào là xa lìa? Lìa ngã và ngã sở. Thế nào lìa ngã và ngã sở? Là lìa hai pháp. Thế nào là lìa hai pháp? Là không nghĩ các pháp trong, ngoài, mà thực hành theo bình đẳng. Sao gọi bình đẳng? Là ngã bình đẳng, niết bàn bình đẳng. Vì sao? Ngã và niết bàn hai pháp này đều không. Do đâu mà không? Vì do văn tự nên không. Như thế, hai pháp không có tánh quyết định. Nếu đặng nghĩa bình đẳng đó, thì không có bệnh chi khác. Chỉ còn có bệnh không, mà bệnh không cũng không nữa. Vì Bồ Tát có bệnh dùng tâm không thọ, mà thọ các món thọ. Nếu chưa đầy đủ Phật Pháp cũng không diệt thọ mà thủ chứng như nhị thừa. Dù thân có khổ, nên nghĩ đến chúng sanh trong ác thú mà khởi tâm đại bi. Ta đã điều phục được tâm ta, cũng nên điều phục cho tất cả chúng sanh. Chỉ trừ bệnh chấp mà không trừ pháp, dạy cho dứt trừ gốc bệnh. Sao gọi là gốc bệnh? Nghĩa là có phan duyên, do có phan duyên mà thành gốc bệnh. Phan duyên nơi đâu? Ở trong ba cõi. Làm thế nào đoạn phan duyên? Dùng vô sở đắc. Nếu vô sở đắc thì không có phan duyên. Sao gọi là vô sở đắc? Nghĩa là ly hai món chấp. Sao gọi là hai món chấp? Nghĩa là chấp trong và chấp ngoài. Ly cả hai đó là vô sở đắc. Ngài Văn Thù Sư Lợi: Đó là Bồ Tát có bệnh, đều phục tâm mình để đoạn các khổ, già, bệnh, chết, là Bồ Đề của Bồ Tát. Nếu không như thế, chỗ tu hành của mình không được trí tuệ thiện lợi. Ví như người chiến thắng kẻ oán tặc mới là dõng, còn vị nào trừ cả già, bệnh, chết như thế mới gọi là Bồ Tát. Bồ Tát có bệnh nên nghĩ thêm thế này: Như bệnh của ta đây, không phải thật, không phải có. Bệnh của chúng sanh cũng không phải thật, không phải có. Khi quan sát như thế, đối với chúng sanh, nếu có khởi lòng đại bi ái kiến thì phải bỏ ngay. Vì sao? Bồ Tát phải trừ dứt khách trần phiền não mà khởi đại bi. Chứ đại bi ái kiến đối với sanh tử có tâm nhàm chán. Nếu lìa được ái kiến thì không có tâm nhàm chán. Sanh ra nơi nào không bị ái kiến che đậy, không còn bị sự ràng buộc, lại nói pháp cởi mở sự ràng buộc cho chúng sanh nữa. Như Phật nói, nếu mình bị trói mà mở trói cho người khác, không thể được. Nếu mình không bị trói mới mở trói cho người khác được. Vì thế, Bồ Tát không nên khởi những sự ràng buộc. Sao gọi là ràng buộc? Sao gọi là giải thoát? Tham đắm nơi thiền vị là Bồ Tát bị ràng buộc. Dùng phương tiện thọ sanh là Bồ Tát được giải thoát. Lại không có phương tiện huệ thì buộc, có phương tiện huệ thì giải. Không huệ phương tiện thì buộc, có huệ phương tiện thì giải. Sao gọi không có phương tiện huệ thì buộc? Bồ Tát dùng ái kiến trang nghiêm Phật độ, thành tựu chúng sanh, ở trong pháp không, vô tướng, vô tác mà điều phục lấy mình. Đó là không có phương tiện huệ thì buộc. Sao gọi là có phương tiện huệ thì giải? Bồ Tát không dùng ái kiến trang nghiêm Phật độ, thành tựu chúng sanh, ở trong pháp không, vô tướng, vô tác điều phục lấy mình, không nhàm chán mỏi mệt. Đó là có phương tiện huệ thì giải. Sao gọi không có huệ phương tiện thì buộc? Bồ Tát trụ nơi các món phiền não, tham dục, sân hận, tà kiến, vân vân mà trồng các bồi công đức. Đó là không có huệ phương tiện thì buộc. Sao gọi có huệ phương tiện thì giải? Là xa lìa các thứ phiền não, tham dục, sân hận, tà kiến, vân vân mà vung trồng các cội công đức, hồi hướng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đó là có huệ phương tiện thì giải. Ngài Văn Thù Sư Lợi: Bồ Tát có bệnh đấy, phải quán sát các pháp như thế, quán phi chơn, phi hữu. Lại nữa, quán thân vô thường, khổ, không, vô ngã. Đó là huệ. Dù thân có bệnh vẫn ở trong sanh tử làm lợi ích chúng sanh không nhà mỏi. Đó là phương tiện. Lại nữa, quán thân, thân không rời bệnh, bệnh chẳng rời thân. Bệnh này, thân này không phải mới, không phải cũ. Đó là huệ. Dù thân có bệnh mà không nhàm chán, trọn diệt độ. Đó là phương tiện. Ngài Văn Thù Sư Lợi: Bồ Tát có bệnh nên điều phục tâm mình như thế, mà không trụ trong đó, cũng không trụ nơi tâm không điều phục. Vì sao? Nếu trụ nơi tâm không điều phục là pháp của phàm phu, nếu trụ nơi tâm điều phục là pháp của thinh văn. Cho nên Bồ Tát không nên trụ nơi tâm điều phục hay không điều phục, lìa hai pháp ấy là hạnh Bồ Tát. Ở trong sanh tử mà không bị nhiễm ô, ở nơi niết bàn mà không diệt độ, hẳn là hạnh Bồ Tát. Không phải hạnh phàm phu, không phải hạnh hiền thánh, là hạnh Bồ Tát. Không phải hạnh nhơ, không phải hạnh sạch, là hạnh Bồ Tát. Tuy vượt khỏi hạnh ma mà hiện các việc hàng phục ma, là hạnh Bồ Tát. Cầu nhất thiết trí, không cầu sái thời, là hạnh Bồ Tát. Dù quán các pháp không sanh mà không vào chánh vị chân như, là hạnh Bồ Tát. Quán 12 duyên khởi mà vào các tà kiến, là hạnh Bồ Tát. Nhiếp độ tất cả chúng sanh mà không mê đắm chấp trước, là hạnh Bồ Tát. Ưa xa lìa mà không nương theo sự dứt đoạn thân tâm, là hạnh Bồ Tát. Tuy ở trong ba cõi mà không hoại pháp tánh, là hạnh Bồ Tát. Tuy quán không mà gieo trồng các cội công đức, là hạnh Bồ Tát. Dù thật hành vô tướng mà cứu độ chúng sanh, là hạnh Bồ Tát. Dù thật hành vô tác mà quyền hiện thọ thân, là hạnh Bồ Tát. Dù thật hành vô khởi mà khởi tất cả hạnh lành, là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành sáu pháp ba la mật mà biết khắp các tâm, tâm sở của chúng sanh, là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành sáu pháp thần thông mà không dứt hết lậu hoặc phiền não, là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành bốn tâm vô lượng mà không tham đắm sanh về cõi phạm thế, là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành thiền định, giải thoát, tam muội mà không theo thiền định thọ sanh, là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành bốn pháp niệm xứ mà không hoàn toàn lìa hẳn thân, thọ, tâm, pháp, là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành bốn pháp chánh cần mà không rời thân tâm tinh tấn, là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành bốn pháp như ý túc mà đàng thần thông tự tại, là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành năm căn mà phân biệt rành rẽ các căn lợi đồn của chúng sanh, là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành năm lực mà ưa cầu thập lực của Phật, là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành bảy pháp giác chi mà phân biệt rõ rệt trí tuệ của Phật, là hạnh Bồ Tát. dù thực hành tám pháp chánh đạo mà ưa tu vô lượng Phật đạo là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành các pháp trì quán trợ đạo mà trọn không thiên hẳn nơi tịch diệt, niết bàn là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành các pháp bất sanh bất diệt mà dùng tướng hảo trang nghiêm thân mình là hạnh Bồ Tát. Dù hiện oai nghi theo tinh văn duyên giác mà không rời Phật Pháp là hạnh Bồ Tát. Dù tùy theo tướng hoàn toàn thanh tịnh của các pháp mà tùy theo chỗ sở ứng hiện thân là hạnh Bồ Tát. Dù quan sát cõi nước của chư Phật trọn vắng lặng như hư không mà hiện ra rất nhiều cõi Phật thanh tịnh là hạnh Bồ Tát. Dù chứng đặng quả Phật, chuyển pháp luân, nhập niết bàn mà không bỏ đạo Bồ Tát là hạnh Bồ Tát vậy. Khi ông Duy Ma Cật nói những lời ấy rồi, các đại chúng đi theo ngài Văn Thù Sư Lợi, trong đó 8.000 vị thiên tử đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác.